và Người đã hát vang trong tim ta. Thiết tha vung ân cho khắp mọi nhà, hình rộn tiếng hoan ca. Và Giêsu hát lên phúc cho ai sống hiền hòa, vòng tay luôn mở ra tim yêu nồng ấm thật thà, để hồng phúc Giáng sinh mãi ở cùng ta.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần, người nói với họ: Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp: Thưa Ngài, chúng tôi tin. Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: Các anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: Coi chừng, đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay trong tứ tuần tĩnh tâm mùa vọng với chủ đề khát vọng, với chủ đề
khát vọng,
với chủ đề
khát vọng,
chúng ta khát và vọng, khao khát, hy vọng, mong chờ. Khát gì, vọng gì, mong gì, chờ gì? Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay trong bài đọc 1 sách ngôn sứ Isaiah cho chúng ta thấy người ta đang mong, đang chờ. Cho nên Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này: chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi. Khi người ta đang mong cái gì? Sắp tới chưa? Chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi. Sao sắp xong chưa? Chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi. Sao sắp đến chưa? Chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi. Chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi. Anh chị em mà tập lập đi lập lại câu này thì tĩnh tâm này đạt rồi đó. Vì nói thật với anh chị em, tôi cũng là một cái người muốn cái gì cũng phải sốt dẻo, nói thì phải làm, mà làm thì làm ngay, không có chần chừ, chần chừ, không có lề mà lề mề. Không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Không làm thì thôi, mà đã nói thì phải làm. Nhưng mà gặp một cái người nó cứ chần chừ, chần chờ, nó cứ lề mà lề mề, nó cứ nay hứa mai hẹn rồi mốt khất, chịu không có nổi. Công việc, việc chung mà, thì phải tập trung mà làm. Chứ không thể nào mà cứ vì một người mà làm cho cả nhóm phải trì trệ lại. Cái điều đó không chấp nhận được. Không thể nào mà bắt mọi người chờ mình được, cứ bảo chút nữa thôi. Thế nhưng mà hôm nay tôi lại học thêm được bài học là lòng thương xót Chúa là sự kiên nhẫn, biết đợi chờ. Vì nếu mà Chúa không kiên nhẫn, không đợi chờ ta, thì liệu tôi và anh chị em chúng ta có còn sống sót tới giờ phút này nữa hay không? Thử suy nghĩ coi, có phải không ạ? Và khi chúng ta đến với Chúa mà mình muốn xin ơn gì đó, thường chúng ta cũng rất là sốt ruột. Thưa cha, khấn khẩn cấp cho con, nhà con mới bị đụng xe rồi, đi vào bệnh viện Chợ Rẫy rồi vào trong phòng cấp cứu rồi, khấn khẩn cấp, khấn còn con mặn, khấn khẩn cấp. Cứ e rằng là không khấn ngay thì không xong,
cứ e rằng Chúa đi ngủ mất, cứ e rằng Chúa không có để 24/24 mà chỉ trong giờ làm việc từ sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, chiều từ 2 giờ đến 5 giờ. Chúa của chúng ta, lòng thưa Chúa, luôn đợi chờ mình. Mình nói mình khát, mình vọng, mà thực sự Chúa là người đang khát hơn ai hết. Chúa là người đang khát hơn ai hết, vì Chúa nói với thánh nữ Faustina là ta khao khát, ta khao khát, ta khao khát cho lòng thương xót của ta được mọi người nhận biết. Mọi người nhận biết lòng thương xót của ta. Và càng nhiều người nhận biết lòng thương xót của ta, ta càng thấy vui, càng thấy mừng, càng thấy hạnh phúc. Và vậy thì mỗi người chúng ta làm cho Chúa vui bằng cách nào? Là thỏa mãn cơn khao khát của Chúa đi. Và thỏa mãn cơn khao khát của Chúa là anh. Anh giới thiệu được mấy người biết đến lòng thương xót Chúa rồi? 3 người. Bạn được mấy người? 2 người. Anh người cuối cùng kia. Mấy? 5 người. Còn anh áo đỏ. 10 người. Anh áo thun.
20 người.
20 người. Cô áo sọc. Bây giờ mà Chúa bảo cứ nào dơ bao nhiêu thì tính tiền bấy nhiêu, chắc dơ nhiều lắm. Ông kia dơ luôn cả 2 bàn tay, phất 10 lần. Cứ mỗi nào, cứ 1 ngón tay là 1 tỷ đi. Nãy anh được mấy tỷ rồi? Anh được 3 tỷ. Cô này mấy tỷ? Mới dơ có 2 tỷ. Méo mặt tiếc quá, biết vậy là ngon rồi. Biết vậy là ngon rồi, 5 rồi. Ông kia lại dơ tay nữa, có làm đâu mà dơ. Cứ thấy tiền là mắt sáng lên, là dơ à. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, cho nên là khi chúng ta quá thực dụng đi. Mà vậy thì hóa ra là Chúa thì khát tình, khát lòng thương xót của Chúa được trao đến cho con người. Còn mình thì khát gì? Khát tiền, rõ ràng. Vừa nghe đến tiền là dơ 10 ngón tay liền. Chỉ nghĩ đến tiền thôi, mình chỉ khát tiền thôi. Và chỉ ham danh vọng chứ không phải là niềm hy vọng. Toàn là danh vọng và tiền bạc, khát tiền và mong danh vọng. Còn Chúa thì khao khát đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người. Để làm gì? Để Chúa cứu, để Chúa chữa, để Chúa cho được hưởng hạnh phúc đời đời. Và khi Chúa đã dựng nên con người thì không muốn bất cứ một ai phải hư mất. Anh áo đỏ, anh được mấy cháu rồi? Được 3 cháu rồi. Anh có muốn đứa nào làm tướng cướp không? Anh có muốn con gái lớn của anh ra đứng đường không? Và anh có bây giờ đuổi nó ra khỏi nhà không? Mà nếu mà nó đi rồi nó quay về, anh có đón nó không? Mình là người cha, người mẹ mà còn như thế thì huống hồ Thiên Chúa của chúng ta. Hay không muốn một ai. Mà Chúa nói chúng ta là chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi. Mình xin, mình khấn, mình nguyện, cứ đòi phải được ngay. Chúa bảo còn chút nữa, chút ít nữa thôi. Mà nhớ rằng là chút ít nữa là thời gian của Chúa, chứ không phải thời gian của con người. Và thời gian của Chúa thì Chúa nói là đối với Chúa, 1000 ngày cũng chỉ là 1 giây thôi, 1 thoáng thôi. Một chút nữa của Chúa không biết đến bao giờ. Và đó mới là niềm tín thác, đó là niềm hy vọng. Vậy thì vẫn còn hy vọng. Còn nó bảo không còn chút nào nữa, coi như tiêu. Không còn chút xíu nào nữa. Anh, cho tôi tí nước. Bây giờ tôi khát quá, tôi uống. Thôi, ráng uống đi. Không còn chút xíu nào nữa, lấy gì mà uống anh. Làm ơn đi. Còn một chút nữa thôi thì còn thấm giọng được. Còn đây, nhìn vào cái ly, không còn chút nào nữa là coi như tiêu rồi. Mà Chúa của chúng ta thì vẫn cho chúng ta là còn một chút nữa, một chút nữa thôi. Cho nên khi anh chị em ốm đau bệnh tật chẳng hạn, mình dễ mất hết niềm hy vọng lắm. Có nhiều cha lúc đầu ốm bệnh tật đến thăm, ngài nói Long ơi, lúc mình khỏe mình nói giáo dân ngon lắm, đi sức dầu cái thứ mình khuyên thôi, cố gắng lên nha, Chúa thế này Chúa này thế khác ngon lắm. Thế người ta còn khỏe bảo thôi dâng hết lên cho Chúa ngon lắm. Nhưng mà đến lúc chính mình nằm trên giường bệnh mới thấy thực sự đau đớn, không cầu nguyện được và có lúc thất vọng mà có khi tuyệt vọng nữa. Lúc đó mình mới thấm. Mà Chúa thì Chúa lại bảo còn một chút nữa, một chút nữa thôi. Cho nên nếu mà anh chị em cầu khấn Chúa, Chúa nói như thế mình vẫn còn hy vọng mà. Thế không ạ? Và nếu anh chị em mong đợi cái gì chưa đến thì vẫn còn niềm hy vọng, còn một chút nữa thôi, thấy sống nó vui hơn. Sao? Giấy tờ bảo lãnh đến đâu rồi? Sắp xong rồi, còn một chút nữa thôi. Còn con phỏng vấn thi quốc tịch chưa? Bao giờ? Dạ thưa, còn một chút nữa thôi. À, là thấy còn phấn khởi. Sao kia ngồi buồn thế, bây giờ nó quay trở về, nó bỏ rồi bao, nó bảo bây giờ nó quay trở về. Một chút nữa. Một chút nữa thôi là nó quay trở về, mà khổ nó vừa mới quay trở về thì con kia nó dớt mất rồi. Lại mất hết hy vọng. Còn Chúa của chúng ta, thưa anh chị em, Ngài luôn cho chúng ta niềm hy vọng. Một chút nữa thôi. Vì thế mà khi mình gặp đau khổ, Chúa ơi, sắp hết chưa Chúa? Sắp hết đau khổ chưa Chúa? Còn một chút nữa thôi. Chúa ơi, bao giờ thì mới hết dịch đây? Bao giờ thì cuộc sống trở lại bình thường đây? Còn một chút nữa thôi. Chúa ơi, bao giờ mà con của con nó mới quay trở về? Nó hoang đàng quá, con cầu nguyện mãi mà nó chả quay trở về hết. Bao giờ đây Chúa? Còn một chút nữa thôi. Cứ như thế đi, thưa anh chị em. Và tôi đang tập sống cái đó. Đang tập sống cái đó. Thôi kệ đi. Mình muốn cái gì cũng phải là nhanh, phải gọn lẹ, cái gì cũng sốt sột, nhưng mà thôi. Còn một chút nữa thôi. Thế là bình tĩnh lại, bình thản lại. Bao giờ mới gì đó, có bộ phim bao giờ cho đến tháng 10 rồi. Ta mong ước đến cái ngày đó, mong ước đến cái giờ đó. Mỗi người chúng ta, ai cũng có những cái khao khát của mình, ai cũng có những cái mong ước của mình. Mà có khi mình, nó có cái thế này này. Không biết anh chị em có cái cảm nhận đó không? Từ bé tới giờ, tôi vẫn thấy là cái giây phút đó chờ đợi nó vẫn thích hơn. Ví dụ mùa vọc chẳng hạn, là mùa mà chuẩn bị mà. Chỗ anh làm hang đá chưa? Đang bắt đầu phải không? Còn chỗ anh răng đèn chưa? Mới xóm ngõ đang răng. Bây giờ Việt Nam mình mấy cái đường nó răng hết. Đi dưới cái đèn chớp đủ màu, đủ kiểu, đẹp lắm. Thì cái lúc mà đang chuẩn bị này, mình thấy nó thú vị hơn, nó hứng khởi hơn. Phải không? Có phải không? Ở nhà đã đi mua hang đá gì chưa? Mẹ tôi nói giờ đi mua hang đá nha, không có làm, làm to quá tao khó trang trí, mua cho bà về bà trang trí. Mua cái hang đá rồi bộ tượng nhỏ nhỏ rồi bà cứ ngồi, mỗi ngày bà lấy này thêm vô, mỗi ngày bà thêm này vô, bà ngồi bà ngắm lại, mất cất đi lại thêm này, bảo hôm nay mẹ làm gì vậy? Ta đang sửa cái cây thông, mai lại ta sửa cái hang đá. Cứ sửa suốt đến lúc mà hết mùa Giáng sinh vẫn đang sửa. Mà lại là cái thú, vẫn cứ sửa soạn, vẫn cứ hy vọng. Giống như là ngày Tết chẳng hạn cũng vậy. Mấy ngày mà chuẩn bị dọn nhà, dọn cửa, gói bánh chưng, rồi thì đi mua bông, rồi thế này kia, thấy nó phấn khởi không? Cái ngày Tết nó mệt phờ ra. Thì cái giây phút đợi chờ nó cũng thú vị của nó lắm. Yêu chưa? Chờ đợi chưa? Chờ đợi rồi. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn tênh, đợi một giây nghe bằng thế kỷ dài, em không lại anh không lại hay em không lại, anh không lại đi nhỉ, anh không lại em rồi hơn sao em cứ hẹn chiều nay mà sao không thấy anh với em cứ người này chờ người kia. Đợi một giây mà bằng thế kỷ dài, thì một giây của Chúa có bằng thế kỷ được không? Chúa, ngược lại đi Chúa, chịu không nổi đâu Chúa. Thì thưa anh chị em và các bạn, mỗi một người chúng ta đang sống trong vỏ vọng. Mà Chúa nói rằng còn một ít nữa là cái gì? Núi Liban thành vườn cây ăn trái, vườn cây ăn trái sẽ sum suê như một cánh rừng. Rồi kẻ điếc sẽ được nghe lời trong sách, người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm, được nhìn thấy, rồi kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi, người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng, loài bạo chúa không còn nữa, quân ngạo mạn phải tiêu vong, mọi kẻ rất tâm làm điều ác ắt sẽ bị diệt trừ. Đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội và cho người xử án tại cửa công phải mắc bẫy. Chúng dùng những lời lẽ vô căn cứ mà làm cho người công chính bị gạt ra ngoài. Ai cũng mong ước ngày đó, ngày mà thái bình thịnh trị, ngày mà kẻ nào làm điều ác gieo gió thì gặt bão, ngày mà kẻ ở hiền thì gặp lành. Tâm mong ước ta khao khát ngày đó sẽ đến ngày đó, ngày cánh chung, ngày mà mọi sự nó rành rọt ra, chiên thì một bên, dê một bên, lúa một bên, cỏ lục một bên. Trong từ bây giờ cho đến ngày đó chỉ còn một chút nữa thôi, đợi một giây bằng thế kỷ dài thì sao? Và Chúa cho mình cái chút đó đó, cái chút đó là lòng thương xót đấy. Vì nếu Chúa không cho cái chút đó mà Chúa ra tay ngay thì chẳng có ai mà có thể được cứu. Ai dám nói rằng nếu Chúa ra tay ngay bây giờ, ngày cánh chung đến, tận thế đến, con là người lúa tốt, ai lúa tốt giơ tay? Sao ông kia lại khoanh tay lại là sao vậy? Ai là trên đứng một bên, chả thấy con nào vậy? Toàn là cỏ lùng, toàn là dê, không chẳng thấy trên đâu cả. Vì ai cũng thấy rằng lạy Chúa con là kẻ có tội. Lúc đó sẽ thấy. Vì vậy mà Chúa để cho chúng ta cái chút đó đó, chút đó đó để mình hoán cải, chút đó để mình quay trở lại, chút đó để mình nhận biết lòng thương xót Chúa mà được cứu. Và cái ngày đó khi Đức Giêsu đến, Ngài thực hiện. Và hôm nay Ngài thực hiện một trong những điều mà Isaiah nói là người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy. Đó là chuyện hai người mù đi theo kêu với Chúa rằng: lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Đức Giêsu đang trên đường đi, hai người mù đi theo, cũng hơi lạ phải không? Muốn đi theo thì phải làm gì? Phải thấy chứ. Mà đây người mù làm sao thấy Chúa mà đi theo? Họ chỉ sử dụng đôi tai mà nghe thôi, nghe thấy tiếng ồn ào, nghe thấy Chúa giảng dạy thì đi theo. Và khi đi theo như vậy, họ có nhìn thấy đâu là Chúa không? Không, họ không nhìn thấy. Mà họ nói rằng: lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Chúa có trả lời không? Không trả lời. Còn một chút nữa thôi. Nếu mà người mù này không kiên nhẫn, hai người mù này mà không kiên nhẫn đi theo Chúa để khi Đức Giêsu về tới nhà thì hai người mù tiến lại gần. Cái chút đó, một chút nữa thôi, thì phút đó quan trọng. Nếu mà anh không kiên trì đi theo Chúa về đến nhà mà anh bảo rằng kêu như thế này, Chúa Giêsu đang trên đường đi, hai người mù kêu lên mà không thấy Chúa đáp gì, giá mà Chúa quay lại Chúa bảo còn một chút nữa thôi thì cũng được. Tôi không nói luôn. Mà hai người mù này vẫn tin rằng còn một chút nữa thôi thì sẽ được cứu. Cho nên ráng hết tất cả sức lực của mình mà đi theo Chúa về đến nhà. Anh chị em thấy họ có nói rằng là xin Chúa mở mắt con không? Không. Người mù chỉ kêu lên là: lạy Chúa xin thương xót con. Lạy Chúa xin thương xót con. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Mình đến với Chúa, mỗi người có một nhu cầu. Anh thì thất tình, anh thì thất nghiệp, anh thì thất bại, anh thì anh bị sao? Vợ bỏ. Chúa tôi tội nghiệp, đẹp trai thế mà bị vợ bỏ. Còn ông này đang xà râu thế này, ông bị sao? Bà lão nhà con đau. Còn ông kia đang ngồi cắm đầu xuống buồn bã kìa, bị sao? Vì sao? Sao nó bị trầm cảm mày cha? Thì ra bị trầm cảm. Thì thưa anh chị em, những người trầm cảm là những người mất hết niềm hy vọng, không còn gì hy vọng cả, lúc nào cũng có cụm vào với chính mình. Thì thưa anh chị em, họ chỉ nói rằng xin thương xót chúng con thôi. Và Chúa biết họ cần cái gì. Khi đó thì Chúa mới quay lại nói rằng là Chúa cũng không hỏi là các anh xin gì, mà chỉ hỏi rằng là các anh có tin là tôi làm được điều ấy không. Ta thấy người nói, người xin, hai bên dường như không ăn khớp gì cả. Một người mù, đáng lẽ thì phải lạy Chúa xin mở mắt con, hay xin Chúa chữa lành cho con đôi mắt, thì chỉ nói là lạy Chúa xin thương xót con. Còn Chúa Giêsu đáng lẽ phải hỏi là các anh có muốn tôi chữa cho anh được sáng mắt không? Thì Ngài cũng không hỏi điều đó, mà chỉ hỏi rằng là có tin rằng tôi làm được điều ấy không? Làm được điều gì? À, Chúa biết là họ cần cái gì. Hay ở cái chỗ là một người thì chả nói xin cái gì, một người thì cũng ban mà cũng ban chẳng nói rằng tôi ban cái gì, mà hai bên đều hiểu là cái đó là cái gì. Thấy không? Thì khi anh cầu nguyện với Chúa cũng vậy. Anh cầu nguyện với Chúa cũng vậy, anh nói với Chúa, Chúa biết anh cần cái gì, và Chúa cũng ban cho anh cái điều mà anh cần, chẳng cần phải nói rõ cái điều đó là điều gì. Thì hỏi anh có tin hay không, có tin rằng tôi làm được điều ấy không? Người ngoài chả hiểu gì cả. Một bên thì xin thương xót con, một bên thì quay lại hỏi có tin được tôi làm được điều ấy không. Ê, nó xin cái gì vậy? Rồi ông này, ông ấy làm cái gì cho nó vậy? Không cần biết gì luận, muốn nói gì nói. Điều quan trọng là tôi với Chúa mà thôi. Cho nên chúng ta đừng quá bận tâm đến dư luận. Sáng ngày bạn đến ngồi than thở, đêm qua con mất ngủ, thức suốt đêm. Bảo sao vậy? Cái ông hàng xóm, ông ấy nói con thế này, ông nói con thế kia, ông nói chắc con dâu của con thế nọ, trai của con thế kia. Bảo ai nói về cái ông hàng xóm, ông nói với cái ông hàng xóm, rồi ông hàng xóm mới nói lại cho con. Ba người, mỗi người nói, mà ngồi phải đêm một mất ngủ làm cái gì? Tôi nói trời, tôi tưởng vợ anh hay con anh nó nói trực tiếp với anh thì hãy lo lắng hay bận tâm, mà chúng nó có sao mà không, chúng nó vẫn bình thường. Thì vợ anh rồi ông với người đó có sao mà không, chúng con vẫn bình thường. Vậy anh sợ gì? Tại con thấy cái ông hàng xóm mới nói, ông xóm của cái ông hàng xóm của người ấy nói, vậy anh phải mất ngủ làm cái gì? Tôi cứ bận tâm về những cái chuyện của thiên hạ, nói mệt mỏi lắm. Hai người mù chỉ biết tôi với Chúa mà thôi, em muốn gì tôi cần biết, xin thương xót con, biết tôi có tin rằng tôi làm được điều đó không. Hai người đáp, thưa Ngài, chúng tôi tin. Tin cái gì, làm điều gì? Tại nếu mà mình hỏi, nhưng mà thầy nói rằng làm cái điều gì con mới tin chứ, chả cần biết, thưa con tin. Thì con biết rằng Chúa biết con cần cái gì mà. Tín thác ở chỗ đó, tín thác vào quyền năng lòng thương Chúa là ở chỗ đó đó. Là chỗ hỏi có tin là tôi làm được điều ấy không? Dạ, thưa chúng tôi tin. Bây giờ người sờ vào mắt họ và nói, các anh tin thế nào thì được như vậy. Cũng chẳng nói được cái gì cả. Hai bên cứ nói, chỉ có hai bên hiểu nhau thôi à. Ấy ơi đi ấy không, ừ ấy đi ấy hả, ừ ấy thì đấy. Có hai đứa cứ ấy chả biết ra làm cái gì. Mà hai đứa nói nó hiểu nhau, có phải không? Chốc có đi ấy không? Ừ, chốc ấy đi ấy đấy. Ấy đi ấy à, để cho ấy đi ấy với ấy nhá. Hiểu là cái gì? Mà họ hiểu. Hai người tin nhau, hai người yêu nhau, thì ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ của niềm tin. Anh ấy đang khát cái gì Chúa biết. Anh ấy đang hy vọng cái gì Chúa biết. Hai người mù đang khát cái gì? Khát được sáng mắt. Hai người mù đang hy vọng cái gì? Hy vọng Chúa chữa mắt. Và Chúa đáp lại, Chúa thấy rõ cái khát, cái vọng của người đó. Có tin đấy, dạ tin, tin thì được. Và Chúa sờ vào mắt họ nói, tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra. Mắt họ liền mở ra. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong mùa vọng này, cô nói với Chúa, xin Chúa mở con mắt đức tin của con ra, để con tin vào Chúa, để con đặt tất cả niềm hy vọng của con vào Chúa, không đặt niềm hy vọng nơi của cải, danh vọng, chức tước, không khát tiền, không khát danh vọng, mà chỉ khát Chúa mà thôi, khao khát lòng thương xót Chúa.